Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc Âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài 22 mang tựa đề Chứng Thật Chúa Con, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc Âm Luca chương 3, từ câu 21 đến câu 22 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Mời anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 3. Chúng ta sẽ đọc đơn giản hai câu mà thôi, câu 21, câu 22. Mà trong đây gói ghém rất nhiều lẽ thật sâu nhiệm ở trong Chúa. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Phần chúng ta sẽ học là phần giao phổ nữa ở đằng sau, ở những câu kế tiếp. Và chúng ta biết rằng khi Chúa Giê-xu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Hôm nay chúng ta chú ý tới phần chứng thật về Chúa Con, về hình ảnh của Chúa khi Chúa nhận phép báp têm, và nơi đây sẽ dẫn chúng ta tới chỗ nối kết cách rõ ràng với tín Chúa. Lạy Chúa, mở mắt để chúng con thấy ngôi lời ở trong lời của Chúa ban cho trong Kinh Thánh, để chúng con yêu mến Ngài, theo Ngài trong sự vâng phục. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện như nhân Jesus Christ. Amen. Chúng ta học sách Luca tới một chỗ hết sức là quan trọng hôm nay. Một điểm rất quan trọng nhưng mà rất là bình thường, chúng ta cần phải chú ý để có thể nối kết được với lẽ đạo rất sâu nhiệm mà chúng ta nghe đọc qua. Tất cả những phần giới thiệu đã bắt đầu đã xong. Luca đã xong phần giới thiệu về Chúa Giê-xu và hôm nay bắt đầu cái chức vụ của Giê-xu qua phép báp têm của Chúa. Đây là cái thời điểm mà tác giả Luca chuyển hướng qua để bắt đầu trình bày chú ý tới Chúa Giê-xu và rõ ràng về chức vụ công việc của Chúa và những điều cho chúng ta thấy Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, yêu mến Chúa và đáp ứng với Chúa. Nhưng mà những câu như tôi vừa đọc thấy rất là bình thường mà có vẻ như là thu ngắn, nói gọn lại. Nhưng mà ở đằng sau đó, những cái lẽ thật rất là lớn và rất là đơn giản khi Luca viết: khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm. Và ở đằng sau đó thì hai lẽ đạo rất lớn, đó là Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Nhưng vì Luca viết ngắn và viết một cách tóm tắt, cho nên chúng ta muốn đọc những phần Kinh Thánh song song với dữ kiện Chúa chịu phép báp têm để thấy những cái khía cạnh khác giúp cho chúng ta hiểu rõ bối cảnh và cũng như những cái dữ kiện ở đằng sau. Cho nên chúng ta sẽ tuần tự đọc những phần Kinh Thánh kia. Thứ nhất, tôi mời anh chị em dở ra trong Matthew đoạn số 3. Matthew đoạn số 3, câu số 13 tới câu số 17 cũng nói về Chúa Giê-xu chịu phép báp têm, nhưng mà để ý những cái chi tiết mới ở trong phần này. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đa. Chúng ta sẽ trở lại với đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà chúng ta để ý câu chuyện hay là sự trao đổi giữa Chúa và Giăng Báp-tít. Phần tới chúng ta đọc ở trong sách Mác đoạn 1 câu 9 tới câu 11. Mác cũng viết rất là đơn giản ở đây giúp cho chúng ta nhắc lại về những điểm quan trọng trong sự Chúa chịu phép báp têm. Đồng bộ câu 9: Và trong những ngày đó Đức Chúa Giê-xu đến từ Nazareth và thành xứ Galilê và chịu Giăng làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu, lại có tiếng từ trên trời phán rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chúng ta dở tiếp ở trong Giăng đoạn 1, câu 29 tới câu 36. Ở trong sách Giăng, Giăng không đi vào chi tiết rõ ràng sự Chúa nhận chịu bắp tem, nhưng nói về cái lời chứng của ông ở đằng sau sự nhận biết này, câu 29. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng, kìa tiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy là về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trỗi hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp tem bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp tem bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu trên, ấy là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng, ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua bèn nói rằng, kìa chim con của Đức Chúa Trời. Ở trong những chi tiết này và Luca tóm tắt lại cho chúng ta thấy được có một chỗ, đó là cái lời chứng thật của Chúa Giêsu là ai, bắt đầu công việc của Chúa. Như tôi vừa nói ở đây là chuyển hướng qua từ Giăng Báp Tít tới chức vụ của Chúa Giêsu. Nhưng mà nó hơn là cái sự chuyển hướng ở đây bắt đầu một chỗ mà khi Chúa bắt đầu chức vụ thì lời chứng từ trời, lời chứng từ Đức Thánh Linh, lời chứng từ Đức Chúa Cha nói rõ ràng về Chúa Giêsu là ai. Chúng ta biết rằng Chúa đã sống 30 năm yên lặng trước khi bắt đầu chức vụ giữ kiện của lễ phép báp tem. Khi tôi nói điều này thì chúng ta cũng dễ để hiểu và không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà tôi muốn chúng ta để ý phần này để nối kết một điểm hết sức là quan trọng lát nữa chúng ta sẽ thấy. Đó là trong 30 năm Chúa sống rất yên lặng, không một dữ kiện lời tuyên bố nào. Chúng ta chỉ học được một lần lúc Chúa 12 tuổi lên ở trên đền thờ và tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó thì Chúa trở lại và Kinh Thánh chép chịu lụy cha mẹ mình. Và Ngài sống trong một cái chỗ âm thầm yên lặng, hoàn toàn không ai biết và hoàn toàn không có lời tuyên bố là Chúa là ai hay là Chúa là con Đức Chúa Trời hay là Chúa đến làm chức vụ và cái công việc của Chúa. Chúa ở một cái chỗ mà cũng không ai để ý tới, đó là thành Nazareth. Với dân Do Thái thì họ nói là chẳng có cái gì tốt ra từ thành Nazareth cả, như là ngay cả cái thành đó cũng không ai biết tới. Có lẽ Chúa trong 30 năm đó thì làm công việc mà chúng ta đoán đó là công việc nghề gỗ thợ mộc của cha nuôi mình là Joseph. Điểm mà chúng ta cần để ý là như thế này: trong 30 năm đó Chúa sống một cuộc đời yên lặng, nhưng mà cuộc đời toàn vẹn vô tội, hoàn toàn công bình công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Trong 30 năm yên lặng đó Chúa sống một cuộc đời toàn vẹn không tội lỗi, thánh khiết, hoàn toàn công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chú ý điều đó bởi vì lát nữa có một sự hết sức là quan trọng để chúng ta phải hiểu cái vấn đề này. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ngồi đó chờ để tới cái thời điểm ra làm chức vụ. Để sau 30 năm tới cái thời điểm này bắt đầu phép báp tem thì ra làm chức vụ, rồi sau đó sẽ làm cái công việc chính yếu của Chúa là chết trên thập tự giá. Nhưng mà nhiều hơn chúng ta phải trở lại để ý rằng 30 năm đó trong sự yên lặng đó là một cái phần rất lớn ở trong công việc mà Chúa làm trong sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta đã học kỳ trước vào mùa hè năm 29 AD là Chúa bắt đầu chức vụ ở đây, 6 tháng sau khi Giăng Báp-tít bắt đầu chức vụ của mình. Ở đây thì chúng ta thấy Giăng Báp-tít làm chứng, rồi Đức Thánh Linh làm chứng, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha làm chứng, rồi sau đó thì gia phổ của Chúa, cho nên tôi ghi xuống 4 điểm ở đây để chúng ta cùng học chung. Cho nên hôm nay sẽ phần đầu, đó là Chúa Giêsu trong phép báp tem của Ngài, Chúa đặt mình với người có tội. Thứ hai, Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh. Thứ ba, Chúa được xác nhận bởi Đức Chúa Cha. Và số 4, Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua. Chúa đặt mình với người tội, Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh, Chúa được xác nhận bởi Đức Chúa Cha, Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua. Chúng ta thấy rõ ràng đó chỉ là những phần của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc. Và ở trong câu 21, rất đơn giản nhưng mà rất là thâm sâu, Luca viết, và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp tem, Đức Giêsu cũng chịu phép báp tem. Chúng ta muốn bắt đầu để nói một cái dữ kiện rằng khi Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa thì Chúa đứng chung với những người có tội, Chúa đặt mình với những người có tội và Chúa đặt mình với những người có tội một cách hết sức là công khai. Nó không phải chỉ là một sự công khai đứng chung với người có tội mà thôi, nhưng mà nó bắt đầu ở chỗ đó dẫn tới một cái chỗ mà sự công nghĩa của Chúa được ban cho những người có tội. Cách mà Luca viết á, cho chúng ta thấy đây là một cái vấn đề rất là công khai. hết thảy dân chúng đều chịu pháp báp têm. Thì chúng ta nhớ lại chịu pháp báp têm này là pháp báp têm dân báp tít, là pháp báp têm của sự ăn năn. Tức là cái pháp báp têm này á, là bình thường chỉ làm cho những người ngoại đạo, những người không phải là người Do Thái, nhưng bởi vì hiểu biết hay được giới thiệu và được dạy dỗ, muốn trở nên người của đức tin ở trong Chúa, cho nên họ đi qua cái pháp báp têm. Pháp báp têm này để thưa với Chúa và thưa với mọi người rằng tôi là người ngoại, tôi không có phần nào của Chúa, tôi không biết Chúa, tôi đã phạm tội cùng Chúa và trong cả cuộc đời của tôi đi sai Chúa. Bây giờ tôi hối cải và tôi trở lại, tôi bỏ tất cả những thần đã thờ cúng trong quá khứ, tôi trở lại với Chúa là Chúa độc nhất và tôi sẽ sống ở dưới luật lệ của Chúa, là luật lệ đã được ban cho Môi-se, rồi người đó sẽ chịu làm phép cắt bì, rồi người đó sẽ chịu làm phép báp têm. Khi dân đòi hỏi người Do Thái phải làm phép báp têm này thì ông đòi hỏi một sự rất lớn với người Do Thái, đó là coi mình không có dính líu gì với Chúa, coi mình mất phần với Chúa, coi mình là mình không xứng đáng gì tất cả với Chúa, bắt đầu từ con số 0 trở lại để đón chờ đấng Mê-si. Cho nên khi dân chúng hãy đều lũ lượt tới để làm phép báp têm này thì họ tới với một sự nhận biết rằng tôi ở ngoài Chúa, tôi bị cắt đứt khỏi Chúa, tôi không xứng đáng, không có gì với Chúa, bây giờ tôi ăn năn tội và tôi trở về với Chúa. Thì ở đằng sau đoàn dân đó, khi họ đùng đùng tới, kéo lũ lượt tới, thì dân viết một câu rất là đơn giản: Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm, Chúa cũng đi theo. Và cái cách viết ở đây á, là Chúa đi giống như mọi người khác. Họ xếp hàng để chờ dân, Chúa xếp hàng để chờ dân. Chúa đứng chung với họ trong cái đoàn ngũ của tất cả dân đến để chờ dân làm phép báp têm. Không có cái gì khác biệt lạ mà phân biệt Chúa ra cả. Chúa không có cái hào quang trên đầu giống như mình thấy trong mấy cái hình vẽ Chúa đi đâu, ta thấy cái hào quang Chúa chỉ Chúa đó, hay là Chúa mặc cái áo gì khác để hoàn toàn giống như mọi người, không có khác biệt mọi chỗ đó. Và đây là một cái chỗ hết sức là quan trọng, bởi vì ở đây đó là cái điều mà Chúa muốn phát biểu và muốn trình bày, đó là Chúa đặt mình đứng chung với tất cả những người đang tìm về Chúa trong sự ăn năn. Để cho thấy điều quan trọng này đó thì chúng ta trở lại với lại đoạn Ma-thi-ơ mà chúng ta vừa đọc. Bởi vì khi dân hiểu điều này đó thì ông không chịu làm phép báp têm cho Chúa. Khi ấy Đức Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng dân tại sông Giô-đan đặng chịu người làm phép báp têm. Hình ảnh mà tôi vừa nói xong là Chúa đứng xếp hàng, Chúa đi chung với mọi người khác, đoàn lũ lượt đó. Chúng ta sẽ thấy là dân không có biết Chúa trước, không có nhận ra Chúa cho tới khi Chúa đến và chịu phép báp têm. Nhưng mà ở đây thì viết như thế này: xong dân từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Cái câu mà Đức Chúa Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng dân, chữ đến cùng dân là dùng một cái chữ trong nguyên bản, không phải là chỉ đi tới thôi, nhưng mà cái chữ gọi là ra mặt công khai, giống như là những người quan lớn hay gì kia mà bắt đầu ra mắt dân chúng ra để mà làm công việc gì quan trọng á. Chúa bắt đầu một cái thời điểm mà Chúa ra mắt công khai, Chúa tuyên bố mình là ai, Chúa trình bày mình là ai. Và cái cách Chúa tuyên bố mình là ai một cách công khai rõ ràng, đó là Chúa xếp hàng đi với theo với những người tội đến với dân. Cái điểm chúng ta cần thấy, đây là cái lời tuyên bố. Bắt đầu Chúa ra và Chúa nói là ta là đấng Mê-si, ta đến trong chức vụ của đấng Mê-si, ta đến để làm công việc của lời giao ước và lời hứa của đấng tiên tri và cả chương trình của Đức Chúa Trời mà dân sự Chúa biết là đấng Mê-si làm gì. Và đây là đấng Mê-si ra mắt dân chúng, đấng Mê-si ra trong sự công khai, và Chúa ra mắt trong sự công khai bằng cách xếp hàng theo những người tội đi để được làm phép báp têm với những người ăn năn. Dân với Chúa Giê-xu không có quen nhau, biết nhau tôi tưởng nhưng mà không có quen mặt. Thấy dân lúc nãy chúng ta đọc, dân nói tôi không biết Ngài, tôi không nhận cả Ngài, cho tới khi mà đấng nói với đấng mà sai tôi đến làm phép báp têm. Lúc nãy chúng ta đọc ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cho tới khi mà Chúa phán với ông và chỉ ra đây là Chúa Giê-xu, đây là đấng Mê-si, ông mới nhận ra. Còn hồi trước có lẽ là nghe đó thì cũng dễ hiểu chứ không phải không? Chúa Giê-xu thì ở miền Nazareth, 30 năm ở trên không đi đâu nhiều, trừ ra là xuống đi đền thờ. Dân thì ở đâu? Dân ở miền Nam Judea và ở trong miền núi, rồi theo trong miền núi nữa là đi vô trong sa mạc nữa. Thành thử có lẽ trong Kinh Thánh không có ghi lại lần nào mà Chúa và dân gặp nhau. Tôi thấy đây là một điều rất lạ nhưng mà cũng rất là lý thú để hiểu cái cách Đức Chúa Trời làm việc. Cái vấn đề là sự kêu gọi, là chức vụ, chứ không phải là cái sự liên hệ cá nhân của gia đình hay là máu mủ gì ở đây. Nhưng mà chắc chắn là dân biết về chức vụ của mình. Tại vì đây là lời đã được báo trước và được phán trước mà chúng ta đã học. Satyri sẽ phải nói lại với con, Elizabeth nói lại với con là người mở đường cho Chúa, con là tiên tri của Đấng Messi, và Đấng Messi là con của Mary, sanh sau con 6 tháng, rồi bây giờ đang ở Nazareth. Đó là điều hết sức là bình thường và chắc chắn là hiểu, nhưng mà hai người không có gặp nhau. Theo lời Kinh Thánh, đây là cái lúc gặp nhau đầu tiên và cuối cùng của Giăng và Chúa Giê-xu. Rồi có lẽ gặp nhau trong vòng khoảng 3 ngày. Bữa đầu tiên thì tới Chúa chịu phép báp têm. Lần thứ hai chúng ta đọc là Chúa đi qua trở lại dân chỉ và nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Lần thứ ba qua ngày sau thì ông sai hai môn đồ của mình đi theo Chúa. Rồi chúng ta coi thấy là từ đó không còn gặp nhau nữa. Giăng tiếp tục chức vụ trong vòng 6 tháng nữa rồi bị bắt và bỏ tù. Và sau đó thì bị chém. Chúa Giê-xu tiếp tục công việc. Ở đây trong sách Matthew đó thì nói rằng khi Giăng hiểu điều đó thì Giăng từ chối. Cái chữ từ chối không phải là nói một lần, nhưng mà Matthew viết trong một cái thì là giằng co. Nghĩa là nói tới nói lui, nghĩa là hai người đứng đó nói chuyện với nhau một thời gian chứ không phải là một tí là xong. Khi mà Giăng hiểu đây là con Đức Chúa Trời và Đấng Messi thì rõ ràng ông ấy làm sao mà Chúa có thể đến ở trong đứng trong cái chỗ này được. Tôi gọi sự ăn năn, tôi làm phép báp têm cho những người có tội để ăn năn. Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là Đấng Messi. Chúa phải làm phép báp têm cho tôi, chứ tôi không có làm phép báp têm cho Chúa được. Và đây là điều ông nói. Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm. Ông nói rằng tôi là người có tội, tôi làm phép báp têm cho tất cả mọi người, không ai làm phép báp têm cho tôi. Cho nên bây giờ nếu Chúa tới đây mà Chúa làm phép báp têm cho tôi, thì đó là cái chương trình rõ ràng hơn hết và chắc chắn hơn hết, đẹp hơn hết. Cho nên khi mà Chúa có mặt ở trong cái đám dân này đó, gây cho dân một cái chỗ khó khăn, đó là ông biết là Đấng Messi là con Đức Chúa Trời, là Đấng từ trời đến, là Đấng không có tội, cho nên ông không muốn làm. Ông nói là tôi không hiểu tại sao Chúa muốn làm phép báp têm, tôi không hiểu tại sao Chúa phải đứng đây. Nhưng mà cái câu Chúa nói đó thì giúp cho chúng ta hiểu được. Chúa nói rằng bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy. Sau khi nghe điều đó thì Giăng vâng lời. Chúng ta phải hiểu là cái câu này nghĩa như thế nào và tại sao làm thì Giăng vâng lời. Vì trước đó cái động từ là Giăng gọi là khăng khăng từ chối, không làm. Sau khi Chúa giải thích thì ông làm. Điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc lại đó là Chúa đến với cả đoàn dân đông. Đoàn dân đông đến làm sao Chúa đến như vậy? Hoàn toàn đứng chung với họ, Chúa giống như họ, Chúa không có phân biệt ra. Và đây là cái điểm mà Chúa nói, đó là Chúa đến để đứng vào chỗ của người có tội. Chúa đứng đồng hóa với họ ở trong cái hoàn cảnh của họ và trong tấm lòng của họ. Và Ngài đến giữa vòng của người có tội để có thể cứu họ, để có thể đại diện cho họ và có thể đem họ sự cứu rỗi ở trong Chúa. Và cái điểm này đó, Chúa lại nối kết với điểm là đây là làm cho trọn sự công bình. Làm thế nào để làm trọn sự công bình và ý nghĩa như thế nào? Đây là cái câu thứ hai mà ghi ở trong Kinh Thánh lời Chúa nói. Câu thứ nhất là lúc Chúa 12 tuổi, đây là câu thứ hai, sau 18 năm yên lặng, cái câu mà Chúa nói là hãy làm trọn việc công bình. Làm trọn là như thế nào? Xin dở lại ở trong sách Giăng, tôi muốn chỉ ra một cái câu, chúng ta muốn bắt đầu từ đó để thấy rồi bước rõ hơn. Câu số 33, về phần ta không biết Ngài, nhưng Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, Đấng mà ngươi sẽ thấy Đấng Linh ngự xuống đạo trên, ấy là Đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi muốn anh chị em chú ý cái câu, nhưng Đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước. Ai vậy? Ai là Đấng sai Giăng làm phép báp têm bằng nước? Và chắc chắn là Đức Chúa Trời. Ông nói ra đó là Đấng Đức Chúa Trời đã sai ông làm phép báp têm, rồi sau đó chỉ ra cho ông Chúa Giê-xu là ai. Câu này cho chúng ta thấy như thế này, đó là cái phép báp têm mà Giăng tới để làm cho dân sự Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời, là sự sai phái của Đức Chúa Trời cho tiên tri của Ngài là Giăng. Ông được sai phái để tới kêu gọi dân sự vào trong sự ăn năn, và trong sự ăn năn đó bày tỏ ra trong cái phép báp têm nhận biết mình là người có tội. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn dân sự Chúa làm công việc này để bày tỏ tấm lòng. Cho nên điểm ở đây rất đơn giản là tất cả mọi điều Đức Chúa Trời muốn là sự công bình. Tất cả những điều Chúa dạy bảo là chuyện công bình. Tất cả những điều mà ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thì những người tìm kiếm sự công bình phải làm. Hay là biết ý Chúa thì phải làm thì mới là sự công bình. Cho nên Chúa Giê-xu nói như là ta phải làm trọn mọi sự công bình. Ta phải làm cho đầy đủ mọi sự công bình, bởi vì Chúa là người đại diện và Chúa là người được ban cho chỗ mà sẽ phải làm trọn luật pháp. Chúa là đấng nói rằng thức ăn của Chúa là làm công việc của Đức Chúa Cha. Chúa là đấng nói rằng một dấu một chấm của luật pháp cũng phải làm trọn và chính Chúa phải làm trọn điều đó. Cho nên ở đây Chúa nói là bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi đó là công việc công chính và Chúa phải làm và Chúa đặt mình trong chỗ làm công việc này. Không có cái tội nào mà Chúa phạm. Chúa không bao giờ làm tội nào hay là phạm cái tội nào mà Đức Chúa Trời cấm. Nhưng mà đồng thời Chúa không bỏ qua bất cứ cái công việc công chính nào mà Đức Chúa Trời muốn. Nghĩa là nếu mà Chúa biết đây, và dĩ nhiên Chúa biết ở đây là công việc của Đức Chúa Trời muốn làm, mà Chúa không làm, tội bỏ qua đó, thì Chúa nói là ngay cả điểm khi Chúa biết đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, thì Chúa muốn làm. Có lẽ tôi thêm một cái thí dụ thì rõ hơn. Chúng ta biết rằng Chúa theo gia đình từ nhỏ tới lớn đi xuống Jerusalem một năm ba lần để thờ phượng Chúa, trong đó có lễ vượt qua, đúng không? Chúa có xuống để nhóm họp trong lễ vượt qua không? Có ăn của lễ vượt qua được không? Lễ vượt qua là lễ gì? Lễ nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi dân sự Ngài ra khỏi Ai Cập, sự cứu rỗi đó ra khỏi dòng nô lệ, nhưng mà cũng là cái sự đại diện cho sự cứu rỗi của Chúa ra khỏi tội lỗi để ban cho sự liên hệ với Chúa, và những sinh tế dâng lên để nhận biết rằng mình đứng một cái chỗ của sự cứu rỗi đó. Chúa Giêsu có cần dâng sinh tế không? Không. Chúa Giêsu có cần tham dự sự thờ phượng này để nói rằng tôi được cứu? Không. Nhưng tại sao Chúa phải làm điều đó? Bởi vì đây là cái công việc mà Đức Chúa Trời thiết lập để thờ phượng Chúa, cho nên Chúa vẫn tiếp tục làm cái công việc đó, không phải Chúa cần, nhưng vì đây là cái công việc của sự công chính mà Chúa làm để làm trọn mọi luật pháp. Cho nên tất cả mọi điều gì mà ý của Đức Chúa Trời được trình bày, công việc của Đức Chúa Trời, sứ mệnh của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đặt mình vào chỗ đó để làm cho trọn. Nhưng mà ở đây giúp cho chúng ta hiểu một điều như thế này, một điều tôi nghĩ là quan trọng mà chúng ta thường hay quên. Bây giờ nếu mà chúng ta hỏi với nhau, những người trong hội thánh đó, là Chúa Giêsu đã làm gì cho bạn? Thì câu trả lời của chúng ta thường xuyên là gì? Chúa chết vì tội tôi. Chúa chết để cứu tôi, đúng không? Mình hỏi là Chúa làm gì thì mình nói là Chúa chết để cứu tôi. Nhưng mà tôi thưa một điều này. Nếu mà Chúa chỉ chết cho chúng ta đó thì không đủ để xưng công nghĩa cho chúng ta. Và đây là một cái lẽ đạo ít thấy và chúng ta cần nhắc lại. Là vấn đề của chúng ta trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời không phải chỉ là vô tội mà thôi. Cái sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời là sao? Phải nên thánh như ta là thánh để có thể về nước Chúa và ở với Chúa và trong sự thông công với Chúa. Không phải là không có tội hay là có tội rồi được tha hết. Được tha hết chỉ là đem mình vào chỗ trung lập mà thôi. Nhưng mà Chúa nói là phải hơn điều đó, phải có cái sự công nghĩa của Đức Chúa Trời. Phải được thánh khiết như là Đức Chúa Trời mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa và mới có thể sống với Chúa. Chúng ta thấy cái sự đòi hỏi đó hay là thấy cái công việc đó được trình bày ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Chúng ta đọc câu này rồi chúng ta sẽ nối kết thêm một tí xíu. Bởi vì vấn đề đời sống của Chúa Giêsu lúc nãy tôi nói 30 năm yên lặng đó là một điều hết sức là quan trọng để hiểu biết về sự xưng nghĩa của chúng ta và sự cứu rỗi của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúng ta ngừng lại chỗ đó. Và thường khi chúng ta nghĩ cái chỗ đó, đó là cái sự tha thứ cứu rỗi của Chúa. Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng chẳng biết tội lỗi là đấng vô tội trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúa chết và mang tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà làm sao? Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà có được cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ được tha tội mà thôi. Tại vì sự tha tội chỉ là cho chúng ta trở thành những người vô tội. Nhưng mà phải có thêm đó là có sự công bình của Đức Chúa Trời qua đấng đó được ban cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong sự cứu rỗi của chúng ta, sự sống của Đức Chúa Jesus Christ, đời sống của Đức Chúa Jesus Christ, đời sống vô tội, đời sống thánh khiết, đời sống công bình trước mặt Đức Chúa Trời cũng quan trọng không kém như là sự chết của Chúa trong sự cứu rỗi chúng ta. Tôi nhắc lại điều đó, sự sống công nghĩa, đời sống công nghĩa của Chúa Giêsu Christ không tội, công bình trước mặt Chúa cũng quan trọng không kém sự chết của Chúa trong sự cứu rỗi của chúng ta. Đây là một lẽ đạo mà Kinh Thánh dùng là cái sự ban cho sự công nghĩa. Một điều xảy ra ở tại thập tự giá, đó là khi Chúa chết trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời coi như sự trừng phạt của mọi tội lỗi chúng ta, Chúa nhận lãnh. Nghĩa là Chúa gánh hết mọi tội chúng ta. Nghĩa là Chúa sống cái cuộc đời của chúng ta, phạm những tội mà chúng ta phạm, Cho nên Chúa chịu tất cả những tội lỗi hay là hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng nhận lãnh. Chúng ta hiểu điều này trong sự học hỏi về sự thay thế Chúa chết cho chúng ta. Nhưng mà không phải ngừng lại ở đó. Chúa nhìn lại và Chúa nói rằng tất cả những gì công nghĩa của Chúa Giê-xu được bây giờ giao phó cho chúng ta, được ban cho chúng ta, không phải là chỉ là chúng ta được tha tội rồi trở về cái chỗ bản chất cũ của chúng ta, nhưng mà chúng ta được tha tội và được ban cho sự công nghĩa của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi Chúa nhìn chúng ta trong sự công nghĩa của Chúa Jesus Christ đã được ban cho, bởi vì chúng ta mới vừa đọc đó, chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời được ban cho. Tức là khi Chúa nhìn cho chúng ta đó, Chúa thấy cái cuộc đời của Đức Chúa Jesus Christ. Nếu mà Chúa sống cuộc đời này, Chúa chỉ tối thứ sáu Chúa ở trên trời Chúa hiện xuống, đóng trên đinh thập tự giá, ở trong mồ 3 ngày, Chúa Nhật sống lại về trời, thì sẽ không có một đời sống công bình để ban cho chúng ta. Sẽ không có một đời sống của những người sanh ra để được công bình, không có lớn lên trong công bình, không có tuổi thiếu niên trong công bình, không có trở nên người lớn trong công bình, và chúng ta sẽ không có cái sự công bình giao cho chúng ta. Cho nên cái sự sống của Chúa Giêsu Christ là sự sống công bình đại diện cho chúng ta. Chúa sống những ngày tháng âm thầm 30 năm đó, không phải chỉ ngồi chờ cái ngày ra làm chức vụ, nhưng mà Chúa sống những ngày công bình đó, không tội trước mặt Chúa, trong cái hoàn cảnh với cha mẹ có tội, với hàng xóm có tội, với đời sống có tội, mà sống một đời sống công nghĩa hoàn toàn để đại diện sự sống cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhận Chúa và nhận sự sống của Chúa, chúng ta nhận sự công bình của đời sống Chúa sống của một người hoàn toàn trên đất này, thay thế cho chúng ta, để cho chúng ta có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận rằng đã sống một cuộc đời công nghĩa, và ở trong đó được Chúa đem vào trong sự liên hệ với Chúa. Đây là điều mà Phaolô nói ở trong Philip đọc thứ 3. Chúng ta thường đọc cái phần này trong nghĩa của sự nối kết với Chúa, nhưng mà ông đang nói về sự công chính ở đây. Xin dở ra Philip đoạn 3 câu 7 tới câu 9. Ông đang nói về sự công chính. Ông bắt đầu trong câu số 4 là: ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ông nói tôi có sự công chính chứ. Nếu mà so với người khác là tôi công nghĩa lắm á. Tôi bội phần hơn mọi người. Tôi chịu phép cách biệt ngày thứ 8. Tôi bị dòng Israel. Tôi là chi phái Benjamin, người Hebrew, không của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về Pharisee. Về lòng xuất sáng thì kẻ bắt bớ hội thánh. Ông nói là so với mọi người khác, nói về sự công nghĩa của con người, tôi vượt hơn hết thảy. Coi trong cái sự đo lường của mọi người, tôi là người có chỗ tì vết nào. Ông nói như vậy. Còn về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông nói một cách rõ ràng như vậy. Rồi làm sao? Ông đang nói về sự công chính đó ha. Rồi ông nói như thế này: nhưng vì cớ đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Tại sao vậy? Tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin. Ông đang nói về một điều là khi tôi hiểu và khám phá cái sự công bình của Chúa ban cho tôi qua Đức Giêsu Christ, thì mọi sự khác đều là sự lỗ so sánh với cái sự công bình Chúa ban cho đó. Mọi cố gắng của tôi, mọi đời sống của tôi, mọi sự công nghĩa của tôi đều là rơm rác, ông nói là như đống phân vậy, khi tôi nhận lấy cái sự công nghĩa của Chúa. Nghĩa là khi so sánh với điều được Chúa ban cho trong sự công nghĩa của đời sống của Chúa đại diện để sống cho tôi, cái đời sống của tôi tự mình sống nó coi như là rơm rác, như là phân, khi mà so sánh với cái sự công nghĩa Chúa ban cho tôi qua Chúa, và tôi nhận được sự công nghĩa đó bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đọc lại với tôi cái câu này, tôi biết sao mà đọc lại cái câu rất đơn giản nhưng quá đạt: và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Khi mọi người làm phép báp têm thì chết trong cái hình ảnh ảnh đó, cố gắng tất cả sự huyền nhiệm của sự công chính, sự thay thế, sự tha thứ và sự ban cho dồi dào của Chúa qua Đức Giêsu.